giấc mơ dài, trăm năm trăm cảnh vẫn hoài niềm đau. Sinh ly tứ biệt đớn đau, người thân ta mất về đâu cõi nào. Tháng năm cuộc sống xôn xao, bọn chen cơm áo lao đao bạc tiền. Bao giờ lặng chút giờ riêng, tìm chân hạnh phúc thiêng liêng cho mình. Cơn mộng ảo khôn lường đổi thay, những gì ta có hôm nay ngày mai ta mất ai hay. Cuộc đời dòng đời như áng mây trôi, như là sân khấu luôn xoay đủ tuồng. Người giàu cùng khóc buồn thương, trong niềm hạnh phúc cũng đường bi ai. Thế gian tờ giấc mơ dài, trăm năm trăm cảnh vẫn hoài niềm đau. Sinh ly tứ biệt đớn đau, người thân ta mất về đâu cõi nào. Tháng năm cuộc sống xôn xao, bọn chen cơm áo lao đao bạc tiền. Bao giờ lặng chút giờ riêng, tìm chân hạnh phúc thiêng liêng cho mình. Bao giờ lặng chút giờ riêng, tìm chân hạnh phúc thiêng liêng cho mình.
Phật đề Phật cầu nhân nguyện. Tức là Tất cả các yếu tố để tạo thành cái lý Phật giáo đều căn cứ trên cái tinh thần của lý duyên khởi hay là duyên sinh. Và ở trong cái phần duyên khởi hay là duyên sinh đó, thì chúng ta cũng sẽ học được cái từ gọi là tương tức tương nhập, tức là tương tức tương nhập hay gọi là bất tức bất ly. Đây là một trong những cái nền tảng căn bản mà các Phật tử học Phật đều phải phát triển. Giống như lần trước mình có nói là trong hoa thì nó có gì? Có rác, tức là cái hương thơm hoặc là những cái xinh đẹp và những cái biểu hiện của màu sắc của hoa, nó được nghĩa là kết cấu, nó được tạo thành, nó được nghĩa là lấy từ những cái phân chất, tức là những cái rác, tức là những cái đồ bỏ. Và vấn đề quan trọng ở chỗ con người chúng ta cũng vậy, trong con người chúng ta nó chứa cả phân và rác, nhưng mà cũng chứa cả hương thơm và hoa. Người học Phật là người biết chuyển hóa, tức là người biết sử dụng cái thân sanh tử này, biết sử dụng cái thân bọt bèo này, hay nói một cách khác tức là biết sử dụng cái phần đó là tứ đại bất tịnh này, biến trở thành một con người cao thượng, một tâm hồn cao thượng do những hành vi của thánh nhân, những lời nói của thánh nhân. Nhưng mà cũng ở trong một con người này thôi, chứ không hề có một con người khác, không hề có một vấn đề là cái bằng mỗi lần mình muốn thành thánh là mình phải đổi một dạng thân khác. Và như vậy là chúng ta cũng hiểu được điều đó, bởi vì bản thân Đức Phật Thích Ca Ngài cũng mang cái thân sanh tử này, cũng sanh lão bệnh tử, và đến khi Ngài già 80 tuổi rồi Ngài đi cũng không nổi nữa. Chứ không phải là mình nói rằng khi thành Phật rồi là lúc nào cũng khỏe, cũng mạnh, cũng hồng hào, cũng 32 tuổi, cũng 80 vẻ đẹp. Không phải vậy. Và chúng ta cũng biết rằng kể cả có những vị A-la-hán, tức là khi họ thành tựu tới A-la-hán là đạt được cái tuệ giác, nói một cách khác nữa là bất sinh, vô sinh rồi. Nhưng mà có nhiều vị A-la-hán vẫn bị mù mắt, không thấy đường, đi nghĩa là dẫm đạp con này con kia. Và thậm chí những vị A-la-hán nghĩa là đạt được những cái thành tựu là A-la-hán quả rồi, nhưng mà vì phước báo của đời trước không có đủ cho nên đi khất thực mà không ai cúng dường hết. Nghĩa là vì đó có thể là đạt được tuệ giác, nghĩa là tu tuệ, thành tựu được tuệ giác, nghĩa là vô sinh, không còn khởi niệm ái, tham luyến sinh tử, và không còn trở lui con đường sinh tử. Nhưng mà phước báo vẫn chưa đủ. Và phước báo chưa đủ do đời trước vì tham chấp, hoặc là vì nghĩa là đã tạo các cái bất thiện nghiệp, mà ngay cả khi thành A-la-hán rồi cũng không được tính chủ cúng dường cho nó đủ. Điều này để cho mình thấy rằng không có một cái pháp cố định tánh. Cho nên cái người học Phật, cái người học nghĩa là bát nhã, là cái người phải hiểu rằng cái từ không, hay còn gọi là tuệ giác hay là bát nhã đó, là chúng ta không có cố chấp, không có dướng mắc một điều gì, thì chúng ta mới có thể vượt qua cái dòng sinh tử và khổ đau này. Hai phần của cái bài học mà chúng ta đã học qua, trong đó cái đoạn thứ nhất là nói về cái người học Phật hay là Bồ Tát Quán Tự Tại. Bồ Tát Quán Tự Tại cũng là Bồ Tát Quán Thế Âm, là người đã có thể thấy gì? Thấy rõ ngũ quẩn giai không. Chúng ta vừa học kinh mà vừa học lại các pháp số, tức là ngũ quẩn giai không, tức là ngũ quẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tức là năm cái chứa nhóm, năm cái tập hợp để tạo thành con người. Và cái ngũ quẩn này giai không, cho nên vì biết rằng nó không có một sự cố định, không có một cái sự nghĩa là cái bằng tồn tại vĩnh viễn, mà nó do duyên sinh, cho nên vì vậy mà người học Phật phải vượt qua, tức là giải thoát qua các cái khổ ách. Thật ra bản thân các khổ ách cũng không thật, cũng không có thật, nhưng mà do nghĩa là con người tham chấp, con người nghĩa là cố tượng, mà con người bám víu vào một sự vật, một hình thể, một ngôn ngữ, mà con người phải khổ đau cho nên tạo thành cái khổ đau. Chẳng hạn bây giờ mình nói là mình sân, hay là mình giận, hay là mình buồn, thì đó là những phiền não làm cho mình khổ đau. Nhưng mà giận là gì? Là một trạng thái, một cảm xúc, một cảm xúc của tâm lý. Và cái giận nó không có thật, cho nên khi mình đang vui mà ai nói gì một cái câu mà mình không vừa ý thì mình đổi sắc mặt. Mà lần trước á, thầy có nói, tức là mình giống các kẹo bông vậy, đổi màu. Một ngàn biết mình đổ mấy lần, mới vừa thấy vui đó mình đổ thành buồn, mới vừa thấy cái là buồn đó mình đổ thành vui. Cái là cái gì vừa ý thì mình vui, và cái gì không vừa ý mình buồn, tức là đều do gì? Vướng mắc của một cái tự ngã. Mà bản thân cái tự ngã là ngũ uẩn không thật. Cho nên vì vậy cái mà tạo thành mình vui buồn nó cũng không thật. Bởi vì nếu nó thật thì nó phải còn hoài. Có thể như là mình đẹp thì đẹp hoài, xấu thì xấu hoài, hoặc là giận thì giận hoài. Nhưng mà đằng này không. Cũng một câu nói có thể làm cho mình giận, mà cũng có một câu nói có thể làm cho mình vui. Cho nên chính vì vậy mà chỗ mà độ nhất thiết khổ ách, có nghĩa là chúng ta vì không vướng mắc mà chúng ta có thể vượt qua các khổ ách, hay nói một cách khác là bước qua giai đoạn 2 này, chúng ta sẽ thấy rằng cái khổ ách đó nó cũng không có thật. Đây là vấn đề yếu tố mà cái người học Phật phải nắm cho chắc. Bây giờ qua cái phần thứ tư đó, thì chúng ta đã đi qua cái giai đoạn của sức của thế gian rồi. Đó là chúng ta nhìn qua căn cứ và ngũ uẩn này, chúng ta học thêm một cái nữa là kể cả trong cái chữ không cố định của Bát Nhã này, nó có vượt qua luôn cả là gì, là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, tức là năm sáu căn và vượt qua luôn cả sáu trần, tức là cái bằng sắc thanh hương vị xúc pháp, đó gọi là sáu trần, và vượt luôn qua cả sáu thức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thân ý thức. Cho nên trong Bát Nhã đã phủ định một cái dạng, một cái dục phủ định về mặt nghĩa là thế gian pháp, tức là cái mà con người đã chấp vào cái danh cái sắc của chúng ta. Bây giờ là trong Bát Nhã này nghĩa là phủ định đây có nghĩa là không phải nói rằng mình không có thật, nhưng mà mình không có tồn tại theo cái dạng mà gọi là cố định, mà do các duyên tạo thành con người của mình, kể cả danh phận. Rồi bây giờ cái bước này qua một cái đoạn nữa, ngài Quán Tự Tại, tức là Quán Thế Bồ Tát, nói với ngài Xá Lợi Phất. Qua cái phần thứ tư chúng ta học là nói về cái pháp xuất thế gian, xuất thế gian pháp. Vậy xuất thế gian pháp nó gồm có gì? Nó gồm có trong này nói rằng vô minh, tức là không phải có vô minh. Diệt vô minh tận, tức là trong này nghĩa là cho đến cũng không có, hết vô minh. Và nải chí vô lão tử, diệt vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc. Một cái đoạn này mà nói nghĩa là một cái tiến trình của cái pháp xuất thế gian. Hôm nay chúng ta qua cái phần quan trọng của cái phần xuất thế gian, cái pháp mà tu của những cái người được gọi là duyên giác thừa, đó là thập nhị nhân duyên. Thật ra đây là một cái bài rất là quan trọng và nó dài. Nếu mà phân tích chi ly là riêng cái bài nhị nhân duyên là phải nói khoảng 5 buổi thì chúng ta mới nói hết. Nhưng mà chúng ta chỉ nói qua cái phần thập nhị nhân duyên qua cái tinh thần của Bát Nhã, cho nên chúng ta chỉ sơ lược qua cái phần của xuất thế gian. Như vậy thì thế nào gọi là vô minh diệt, diệt vô minh tận, tức là không phải vô minh. Trong cái từ Bát Nhã không cố định này, nó không có luôn cả cái vấn đề giữa vô minh và diệt hết vô minh. Vì khi mà các pháp tu của sơ kỳ Phật giáo, người ta yêu cầu rằng một cái người hành giả phải thấy được cái nguyên nhân mà tạo thành sinh tử khổ đau của mình, thì chúng ta thấy rằng trong một cái vòng tròn, một vòng tròn được biểu thừa tượng trong Phật giáo, nó có hai vòng tròn. Vòng tròn thứ nhất nó có 8 cành, được gọi đó là bát chánh đạo. Vòng tròn thứ hai mà các vị thường thấy biểu tượng của Phật giáo mà hay làm ở trên các cái ngôi chùa, trên các cái nóc chùa đó, nó không phải là bát chánh đạo, mà nó là gì? Là thập nhị nhân duyên. Thập nhị nhân duyên là một trong những cái yếu tố nền tảng của pháp xuất thế gian, nên là cái người học Phật phải đi qua con đường đó. Như vậy nó gồm có gì? Nó gồm có 12 chi phần. Ở đây mấy vị thuộc hết chưa? Mở mắt ra mới dòm thấy được. Các phần tử thuộc hết 12 nhân duyên chưa? Thuộc chưa? Có người thuộc, còn mấy người yên lặng là nửa chừng. Thật ra là 12 nhân duyên thì nó rất là ngắn, mình phải hiểu nó thôi, chứ còn nó còn có 12 chi phần, tức là một cái bánh xe nó có 12 cái câm, hay gọi là một cái sợi dây chuyền nó có 12 cái dòng như vậy. Cái đầu tiên nó được khởi sự là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu và sanh, lão tử. Đó. Như vậy á, nhưng mà vì nó là 12, gọi là 12 nhân duyên là gì? Cái 12 nhân duyên sinh này á, nó nối nhau liên tục, nó tạo thành con người đời này qua đời đời khác. Và làm thế nào mà để chấm dứt 12 nhân duyên này, thì trong giáo lý của gọi là thập nhị nhân duyên, là giáo lý của duyên giác, nó có cái đầu tiên là cái gì? Một cái gọi là cái bằng. Bước thứ nhất là người hay duyên sinh. Và cái thứ hai, nếu mà đi ngược trở lại, là tu tập đi ngược trở lại, tức là cái bằng hoàn diệt. Một cái là lưu chuyển, một cái là hoàn diệt. Cái lưu chuyển tức là vì con người mình sinh tử luân hồi trong vậy là nó trải qua một cái dòng chảy vậy. Nhưng mà nếu mình muốn học rõ là mình phải phân tích được rằng các 12 nhân duyên đó, cái phần nào là của đơn vị của quá khứ, phần nào đơn vị của hiện tại, rồi phần nào nhân của hiện tại, và nó trở thành quả của tương lai. Đó là 12 nhân duyên nó tạo thành như vậy. Cái thứ nhất gọi là vô minh. Vô minh là gì? Vô minh là gì đây? Cho nên có một cái thiền sư đang ngồi, cái có một kiếm sĩ, một kiếm sĩ Nhật Bản vô hỏi rằng: thưa ngài, trong pháp nghĩa là trong duyên giác thừa có nói thập nhị nhân duyên, như vậy nghĩa là thập nhị nhân duyên là gì? Và nghĩa là làm thế nào để biết cái khởi đầu của nó vô minh là gì? Cái thiền sư nói: mày là đồ ngu, biết gì? Vừa nói vậy ông này giận quá rút kiếm ra. Thiền sư chỉ cái mặt đen thù, đó là vô minh. Vô minh là gì? Là bất minh đó, tức là không có sáng. Cái sự tâm tối, cái sự mê mờ về một chuyện gì đó. Nhưng mà người ta nói rằng trong con người chúng ta, cái thân phận con người chúng ta nó khởi sự bằng chữ vô minh. Mà trong này, trong Bát Nhã nói rằng là trong cái tính không của Bát Nhã là không có vô minh. Vì trong tính không của Bát Nhã, người học Phật phải thấy rằng cái mà mình định nghĩa là cái vô minh đó, thật ra nó không có vô minh. Tức là trong cái tối tâm đó, mà tại sao là trong tối tâm mà mình có được con người? Bởi vì trong cái nhân của quá khứ là do con người vô minh, tức là mê mờ bản ngã, chấp nhận bản ngã, cho nên tạo ra hành. Vô minh và hành là hai cái của nhân quá khứ. Nhân quá khứ nó tạo cho sự tồn tại của mình có mặt hôm nay. Bởi vậy cho nên nghĩa là mình, vì mình tối tâm mê mờ, mình thấy gì mình ham thích quá, cho nên mình lủi vào một cái chỗ. Cái chỗ mà cái bằng 9 tháng 10 ngày gì đó rồi mình chui ra là tối tâm mày mặt hết trơn á. Ra rồi là không biết một chữ nhất nào nữa trơn á. Mà được gọi là khổ qua, tức là khổ quá. Ở nằm ở động nó bị nghĩa là nóng nực bực bội, rồi bị khổ sở. Nghĩa là ở trong hai bào của người mẹ và trong vô thức đó, người ta gọi là vô minh. Và đó là nhân của quá khứ. Nhân của quá khứ tức là giữa vô minh và hành, tức là vận chuyển hành động của mình đó, nó tạo thành cái nhân quá khứ. Rồi bây giờ nó mới tạo thành cái nhân quá khứ, nó tạo thành một cái quả hiện tại. Nhân thì nó sẽ có quả, cái quả hiện tại mà các vị cũng như trong đó có thầy đang ngồi đây, tức là quả của hiện tại. Mình gọi là cái nghiệp quả của mình làm con người. Trong quả hiện tại chúng ta có 3 phần chính. Vô minh hành rồi đó, thì chúng ta hiện tại chúng ta có nghĩa là thức, tức là bắt đầu đứa trẻ mà cảm nhận được ánh sáng, cảm nhận được tiếng nói, cảm nhận được đói, đòi bú mẹ hay là bất cứ gì đó, là bắt đầu nó tạo thành thức. Tức là vô minh hành rồi tới thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Đó là cái nhân hiện tại, cái quả hiện tại mà mình đang thọ. Cái nhân quá khứ mình đã vô minh tạo thành hành để rồi mình có được một cái thân hiện tại đây, gọi là gì? Gọi là nhân hay là quả của hiện tại. Các vị thấy mình có cái quả hiện tại là mình có cái thân này á, thì nó có lục nhập. Trong lục nhập đó, nó có nghĩa là sắc thọ tưởng hành thức á, là nó liên hệ tới lục nhập, tức là giữa phần danh và sắc. Cho nên vì chúng ta có lục nhập, tức là có cái thân này á, chúng ta mới có gì? Có thọ, có thọ nhận, có xúc và có thọ nhận. Chỗ mà cái bằng danh sắc rồi chúng ta tạo thành xúc, tức là sự chạm xúc, sự nghĩa là sờ mó, và chúng ta có nghĩa là thọ nhận. Đó là quả của hiện tại, mà quả hiện tại này nó sẽ tạo thành một cái nhân mới cho tương lai. Tức là gọi là nhân của hiện tại. Nhân hiện tại là gì? Sau khi nữa là vô minh hành thức danh sắc lục nhập đó, rồi xúc rồi thọ, bắt đầu khi thọ gì bắt đầu mình mới ái. Ái sinh ra thủ và thủ sinh ra hữu. Tức là ái là bắt đầu mình lớn lên, mình phải có tình cảm, mình phải có thích, phải có nghĩa là thích ăn, thích uống, thích ăn mặc, thích sửa soạn, thích xài. Và nghĩa là do ái đó mà tạo thành một cái nghĩa là thủ. Cái gì ái là mình phải thủ, phải giữ. Bởi vì nghĩa là mình thích cái đó, mà nếu người nào lấy thì mình khổ đau. Mình muốn người đó mà không được thì mình khổ đau. Mình thương người đó mà không được thương lại, mình khổ đau.
Và do cái thủ đó nó tạo thành một cái hữu, tức là cái có. Cái có ở đây là một trong những cái nhân của hiện tại, và nó tạo thành một cái quả của tương lai. Cái quả tương lai là gì? Khi mình đã có thọ, có hữu rồi á, thì có sanh, có lão, có tử, và ưu bi khổ não. Cái dòng như vậy được gọi là vòng 12 nhân duyên này, nó sẽ đi mãi, cũng còn gọi là luân hồi sinh tử. Bây giờ các vị mà trong cái pháp tu nghĩa là duyên giác thừa đó, người ta mới nói rằng bây giờ mình muốn chấm dứt á, bắt đầu mình đi hoàn diệt trở lại. Hãy không có vô minh thì không có hành, không có hành thì không có gì, không có thức, không có thức thì không có danh sắc. Người ta nói rằng nghĩa là cái này không có mặt thì kia không có mặt. Hay nói một cách khác là những cái vị mà tu á, người ta nói rằng nghĩa là trong cái nhân hay là trong cái quả hiện tại này đó, các vị đang có này, giờ nếu mình muốn chấm dứt dòng 12 nhân duyên này, giống như là trong một cái sâu chuỗi, bây giờ mình muốn chấm dứt đó, mình phải gì? Tháo một khoen nó ra. Nhưng mà cái khoen nào mà cần tháo trong 12 nhân duyên? Các vị cho ý kiến coi. Cái khoen nào? Đó, bây giờ quảng quan nó là ái. Thực ra là nói về ngôn ngữ tu tập là tháo cái khoen ái. Tức là tháo cái ái. Bởi vì khi không có cái ái thì không có thủ, không có thủ thì không có hữu, cho nên giống như nó rớt ra hết, nghĩa là tháo một dòng nó rớt ra hết. Nói một cách khác, cái người mà tu hành là phải diệt ái. Ái diệt còn có nghĩa thứ hai là niết bàn. Cho nên nghĩa là nếu người nào cũng được niết bàn dễ lắm, chỉ có ái diệt thôi. Nhưng mà hỏi làm thế nào nó diệt ái thì nó là chuyện khác, đúng không? Làm thế nào nó diệt ái là một chuyện khác. Ái ở đây nó không có phải là kiểu là ái niệm mà mình gọi là cái phần thương người này thương người kia không. Ái nghĩa là gì? Là một cái dòng dục cảm, là một sự ham muốn, là một sự chấp thủ. Tuy nhiên nếu mà các vị học vào trong cái chỗ mà cái giáo lý của Bát Nhã này rồi, thì các vị biết rằng thật ra trong 12 nhân duyên này nó không có nào có thật hết trơn á. Không có nào có thật hết. Đức Phật mà lập ra cái pháp 12 nhân duyên này đó, thật ra đây được gọi là gì? Được gọi là pháp hay được gọi là phương tiện mà thôi. Vì vậy trong Bát Nhã, người đạt được Bát Nhã, tức là tánh không Bát Nhã, thì người đó sẽ phủ định hoàn toàn kể cả giáo lý xuất thế gian. Cho nên nó tại vì lý do mình mê mà phải lập ra cái pháp đó vậy thôi, là đối đãi thôi, chứ không có vô minh. Cho nên nói là vô minh. Vì không có vô minh cho nên cũng không có vấn đề là hết vô minh. Hỏi rằng bao giờ mà mình hết vô minh? Không có. Vô minh là giống như mình gọi là trong một cái thể của cuộc sống, nó vốn là như vậy, không có sinh không có diệt, giống như là chân như Phật tánh vậy, nó mình gọi là nó cùng đồng với nhau một thời, không có thể nói rằng nó là hết vô minh được. Do vậy trong này nói là cái bằng khẳng định cho mình biết là không có vô minh và cũng không có cái hết vô minh. Do vậy cho nên không có vấn đề mà hành hay là không có hết cái hành, không có điều đó. Đây là một cái từ mình gọi là hơi khó hiểu. Do vậy học Bát Nhã khi lên cái phần mà của xuất thế gian á, thì thầy muốn nói để các vị hiểu một điều, trong cái giáo lý duyên khởi nó có vấn đề của bất tức và bất ly là như vậy. Tại sao khi chúng ta nói về cái từ bất tức bất ly, cũng như cái từ mình gọi là cái bằng không có vô minh này, thật ra trong có 12 cái dòng duyên khởi mà chúng ta vừa trình bày, mà các vị sẽ phải học thuộc lòng đó. Các vị biết rằng nói theo cái bình thường ngôn ngữ thường nói rằng cái là cái người tu hành mà muốn chấm dứt cái 12 duyên khởi này á, là đầu tiên là phải cắt ái. Tức là mở đi cái dòng xích của chữ ái, hay nói một cách khác mà những người xuất gia ngày xưa gọi là cắt ái ly gia. Cắt ái ly gia tức là cái bằng nghĩa là cắt đi cái dòng ái, rời khỏi cái nhà. Cái nhà này là cái nhà gì? Cái nhà của thế gian, cái nhà của trói buộc, cái mà gọi thủ hữu, nhà của tôi, tài sản của tôi, cha của tôi, mẹ của tôi. Cho nên vừa rồi đó thầy có xuống dưới Nam Úc để giảng dạy, và có một nhóm thiền thì thầy mới nói rằng thật ra cái phương pháp thiền á, của những người học Phật hay là học thiền của các Phật tử bây giờ, là mình chỉ nghĩa là học thiền hay là tu thiền là để nghĩa là giảm đi cái gì, là áp lực, giảm đi cái stress, và coi như là mình gọi là để cho mình có thể nghĩa là lặng lẽ yên tĩnh, để mình có thể nghĩa là tỉnh táo để mình suy nghĩ được vấn đề nghĩa là chân lý của học Phật thôi, chứ mình không thể học để trở thành một thiền sư, không thể trở thành một cái Zen master, Thật ra vì tất cả những người nói là tới ngục học ngồi thiền, nhưng mà chưa có ai có ý muốn nói rằng. Thì các Phật tử đó hỏi tại sao vậy? Thì này mới nói rằng bởi vì tất cả những vị gọi là các bằng thiền sư chân chánh và đúng nghĩa đó, như là ngài Triệu Châu đầu tiên là lúc nào họ cũng để trên đầu một cái chữ tử, khán trên đầu một cái chữ tử, để chữ tử là coi như là chết là quan trọng nhất. Và có những thiền sư họ đi lên đến núi, họ đi qua một cái cầu, họ quay đầu là họ mới nói một câu rằng là nếu họ không giác ngộ, họ không thấy được đạo là thề vĩnh viễn không bao giờ trở lại con đường cũ. Nhưng mà bây giờ mình đâu có dám điều đó ha. Cho nên các Phật tử nào có vô đây ngồi thiền xong rồi nói cái là làm sao mà con ngồi thiền xong rồi về con không biết đường về nhà nữa, ngồi thiền xong rồi mà còn không thấy được ai là vợ của mình nữa thì mới bắt đầu đi vào con đường của James Master. Chứ nếu không mà bây giờ cái là ngồi tính là làm thế nào cái là bột bánh mì mà làm sao mà ổ nó đỡ cho nhiều, để tiền lời cho nhiều, nhà băng nó được nhiều và không bị mắc nợ, thì coi như là tất cả những cái đó đều là gì? Là phiền não. Cho nên thiền có nghĩa là phải thanh tịnh, phải tẩy tịnh, hay một cách khác là buông xả toàn bộ. Lúc đó là tâm mình nó trong sáng như viên minh châu vậy. Lúc đó mình mới thẩm thấu và thấy được chân lý, hay gọi là ngộ được đạo. Nhưng mà rõ ràng là ngay cả những người xuất gia cũng vậy, cũng chưa thể làm được điều đó. Bởi vì chúng ta còn quá nhiều phiền não, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện này, chuyện kia, nội đệ tử mà nó ngắt nghéo không á là đã mệt rồi. Cho nên nếu mà mình ngồi thiền để giảm đi stress, giảm đi áp lực và để cho cuộc sống mình thanh thản thôi, rồi mình mới có nghĩa là làm những việc được gọi là thiện, làm những việc được gọi là tốt đẹp. Nhưng mà trong một cái giáo lý quan trọng nhất mà các vị học á, là ngay cả mình làm một cái việc gọi là thiện, hay là làm từ thiện, hay là làm việc tốt đẹp á, nó cũng chưa phải là giáo lý chân chánh của Phật giáo. Đó được gọi là giáo lý của đối đãi mà không phải là bát nhã. Cho nên lần trước thầy có trình bày mà các vị có nhớ là trong có bốn câu quan trọng nhất mà người Phật tử học á, là chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành. Hai câu này nó cực kỳ hay và cực kỳ có giá trị. Nghĩa là cái giáo lý của đạo Phật khuyên tất cả mọi người rằng nghĩa là đừng có làm các việc ác, dù đó là lời nói, dù đó là ý niệm, dù đó là hành động, dù là một việc ác rất nhỏ cũng đừng có làm. Bởi vì nếu một việc ác mà mình thấy nó nhỏ nhưng mà nhiều lần nó tạo thành lớn, giống như một cái giọt nước kia, nhỏ vào trong một cái chum á, mới đầu thấy từng giọt nhưng mà thời gian nó sẽ làm cho đầy cái chùm. Hay gọi là một cái lỗ mội rất nhỏ ở một cái hồ nước, bây giờ thấy rất nhỏ nhưng mà một thời gian sẽ phá thành một cái lỗ hổng lớn và gây lũ lụt. Cho nên cái người tu hành đó là đầu tiên là người ta muốn tu là người ta phải vận dụng cái chỗ, nghĩa là khi vừa có một cái lỗ mội rất nhỏ là phải nhét lại ngay. Chứ bây giờ nếu mà đợi nó tạo thành lũ lụt giống như Thái Lan này nè, rồi làm sao mà cứu được nữa. Cái việc tu hành là như vậy, nghĩa là người ta phải vận dụng ngay từ lúc sơ khởi. Cho nên chư Phật dạy điều gì? Là chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành. Tức là các việc ác á, chớ có làm, đừng có làm, dù rằng rất là nhỏ. Và tất cả các việc thiện cần phải làm, dù rằng việc thiện rất là nhỏ. Thậm chí nữa là mình chơi thể thao, mình chơi tennis, mình thấy một cái con gì, một cái con cuốn chiếu nằm dưới, mình phải dừng lại để mình lấy đồ gạt nó ra, bởi vì mình không nỡ trong lúc mình chạy vô tình về ham vui mình có thể đạp nát nó, chà nát cái thân thể nó, tội nghiệp nó. Thì một việc đó mình thấy rất là nhỏ nhưng mà đó cũng là việc thiện. Rồi nghĩa là bây giờ mình đi đường mình thấy, hay là trong nhà mình thấy một cái kiến đi ngang qua, mình cũng lấy mình quét nó đi, bởi vì mình nghĩ rằng tuy rằng một con kiến nó quá bé nhỏ đi, nó không xứng đáng gì hết, nhưng mà mình nghĩ đến cái sinh mạng của nó, cho nên mình quét để cho nó tránh xa con đường đi, mình không đạp lên nó. Đó cũng là một việc thiện. Thế rồi một việc thiện, mỗi ngày làm được một việc thiện như vậy á, mà mình làm tất cả nhiều cái, rồi mình nói, mình suy nghĩ đến mình hành động, được gọi là chúng thiện phụng hành, phải làm những điều như vậy. Nhưng các vị nghe cái đó nó có hay không? Nghe cái đó nó có quan trọng không? Nó là căn bản giáo lý của Phật giáo, tuy nhiên nó không phải là cứu cánh, không phải là cứu cánh của bát nhã. Hai câu quan trọng sau mới là cứu cánh của bát nhã, tức là gì? Tự tịnh kỳ ý. Làm thế nào mà để thanh tịnh cái ý của mình, làm thế nào mới là tu thiền, tức là làm thế nào để vượt qua con đường của thiện và ác, vượt qua con đường để mà mình so sánh cái này là thiện, cái này là ác, cái này là tốt, cái kia là xấu. Thế nào mà vượt qua con đường đó được gọi là tự tình kỳ ý mới gọi là thiện chư Phật giáo, là lời của chư Phật giáo. Và đây là cái câu thứ ba, là cái câu liên hệ đến cái phần mà chúng ta đang học đây, tức là của Bát Nhã, là phải thấy được cái không, tức là cái tánh không của các pháp. Cho nên các vị Bồ Tát họ không có, họ không có làm ác, cho nên họ không có giữ giới, họ không có làm. Những vị thiền sư nổi tiếng ở Việt Nam mình, trong đó có Tuệ Tôn Thượng Thủy vậy. Cho nên khi mà ông ăn á, ngồi mà một đà bài ra một giải bàn vậy, vua đãi trong đó cái là có cá thì ông gấp. Em ổng hỏi tại sao anh ăn tu rồi mà còn gấp cá, ông nói rằng đó là đối với ổng không có dính dáng gì tới cái chuyện đó hết á. Hỏi rằng vậy có tội không? Thì các vị biết rằng cái vị mà nó vượt qua cái chỗ đó rồi đó, tức là một cái vị tu mà họ đạt được cái giáo lý mình gọi là tự tịnh nghĩ rồi đó, thì đối với họ cái nhìn của họ và cái cuộc sống của họ không có những cái việc mà cái bằng ăn cá hoặc ăn thịt hoặc cái gì gọi là phạm lỗi của phạm giới. Trong họ không hề có điều đó. Tuy nhiên cái khởi ác tâm và cái ham muốn để ăn cái món này là cái gì, ăn cái thịt gì cho thỏa mãn và cái là hưởng cái hạnh phúc bởi cái món ăn đó, trong lòng người đó hoàn toàn không khởi lên. Cho nên vì vậy người đó không tạo thành cái giai trò của nhân quả. Còn mình thì khác. Bởi vì nghĩa là mình lên bên đây mình ăn cơm á, mình nói rằng cái là mình không có chấp gì trơn á, học tới Bát Nhã rồi không chấp gì á, bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh. Nhưng bên đây lên gà nó, bên đây sao mà cứ ăn gà hoài vậy? Hỏi tại sao mình muốn ăn cá, thấy không? Rồi hỏi tại sao nghĩa là cá gì mà cho nó bổ, cá gì cho nó ngon, nghĩa là cái ý niệm mình còn khởi, còn phân biệt. Cho nên thì mình nói rằng những cái nhà sư khất thực ngày xưa họ rất là hay, nghĩa là họ ôm một cái bình bát đi khất thực, nghĩa là ai bỏ cái gì trong đó họ đều ăn, bởi vì đó là một pháp tu để đạt được tánh không, để quá trừ các cái chấp ngã của họ. Giống như ngài nghĩa là Pindola là một trong những vị A La Hán, người ta nghĩa là bỏ ổng rồi nghĩa là bị cùi rất một móng tay rồi ổng cũng ăn luôn, ổng không có hề nữa là phân biệt rằng đó là móng tay cùi, và cũng ổng không hề phân biệt đó là món gì trong cả. Nếu mà đạt được điều đó rồi thì các vị có nghĩa là mang cái thân mạng, các vị có ăn thịt chúng sanh hay là có gì nữa, các vị cũng không hề bị dướng. Nhưng mà chỉ cần khởi lên một ý niệm biết nó là cá gì, thịt gì, thì ngay lúc đó cái gì dướng. Ngay lúc đó mình khởi lên cái ý niệm mình biết nó là cái gì thì lúc đó mình dướng. Còn nếu mình không khởi lên một ý niệm gọi là tự tịnh kỳ ý, là hoàn toàn thanh tịnh, thì học thiền cũng vậy. Nếu một cái Phật tử nào muốn tu thiền mà gọi là muốn làm Zen Master, tức là được trở thành một thiền sư á, thì phải nghĩ rằng là con đường của mình ra đi là không có con đường trở lại. Nếu mà con không giác ngộ tự tánh, không thanh tịnh, không thấy được, không ngộ được đạo, thì không bao giờ trở lại thế gian. Thì như vậy chúng ta mới có thể hiểu được rằng thiền sư nó khác với thiền sinh là thế nào. Còn mình chỉ là thiền sinh thôi, cho nên ngồi để cho nó yên, cho nó đỡ khổ chúng thôi, ngồi để cho nó lắng dịu thôi, để mình có thể tỉnh táo mình về mình tiếp tục hành thiện. Khi mà mình còn nghĩ rằng mình còn tiếp tục hành thiện, có nghĩa là mình vẫn chưa thoát khỏi con đường của tương đối. Cho nên chỗ này mới nói rằng đó là vô minh diệt. Trong bài kinh, ví dụ chiếc bàn, Phật cũng nói vậy. Hay là trong kinh Kim Cang có một câu rằng đến một lúc nào đó các vị tu hành phải đạt được một cái tuệ giác được gọi là thượng pháp. Thượng pháp còn phải bỏ đi, huống hồ gì là phi pháp. Tức là chánh pháp còn phải bỏ đi, huống hồ gì là phi pháp. Cho nên cái gì là chánh pháp? 12 nhân duyên là chánh pháp, tứ diệu đế là chánh pháp. 12 nhân duyên tức là muốn nói rằng đó là mình muốn tu hành mình phải bắt đầu diệt từ bước vô minh hành thức danh sắc lục nhập. Và nói như các Phật tử hiểu rằng nếu muốn được thanh tịnh thì phải cắt ái ly gia, diệt đi cái dòng ái thì bắt đầu những cái kia bắt đầu nó đổ vỡ hết, được gọi là hoàn diệt. Nhưng mà trong Bát Nhã này nói một cách rất rõ ràng là không có vô minh, cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không hề không có già chết, không hề có điều đó. Tức là ngay cả cái mình cho rằng già chết nó cũng không có thật, nó chỉ là một sự gì, một sự thay đổi, hay nói một cách khác, nó chỉ là một trong những cái gọi là không tướng. Điều này nói thì nó hơi sâu xa. Cho nên là trong kinh Pháp Hoa cũng có một cái câu rằng: chư pháp tùng bổn lai, thường tự tịch diệt tướng. Tức là tất cả các pháp thế gian này á, bổn gốc của tất cả pháp thế gian, tướng của nó giống là tịch diệt, tức là yên tĩnh, tức là không tánh. Nhưng mà tùy duyên thôi. Xương đáo thì bất qua thai, một vị thị sư thấy một câu đó: xương đáo bất qua thai, tức là mùa xuân thì tất cả trăm hoa đều nở. Rồi nữa là mùa hè thì tất cả đều tàn úa hết, một mùa đông thì tất cả đều tàn úa hết. Và nếu mùa xuân khi mà hoa thai thì trên cây nó có một con chim gọi là hoàng quanh đề liễu thượng, tức là con chim nó hát trên cành. Nhưng bây giờ nếu mà nhìn theo tinh thần của Bát Nhã là đủ duyên thì hoa nở, hết duyên thì hoa tàn thảy vào ở trong cái gì? Ở trong thùng thì nó biến thành rác. Nhưng mà không có phân biệt là ham thích hoặc khinh chê, không có phân biệt của lấy và bỏ, sợ hãi và thích thú. Đó là đạt được cái phần thứ hai của Bát Nhã, tức là phần cao hơn. Có nghĩa là chúng ta nhìn tất cả các pháp tự tánh nó vốn là không có thật như vậy, bởi vì nó tùy một cái thời gian và do không cố định đó mà nó cứ chuyển biến. Và vì không có một cái cố định tánh, cho nên vì vậy không có một cái gì chân thật cả, kể cả được gọi là vô minh hành thức danh sách lục nhập xuất thọ ái thủ hữu tử, tất cả đều không có thật. Không có thật ở đây có nghĩa là nó không có một cái tự tính, vì nếu khi mà đặt ra một cái thật tức là nó phải tồn tại hoài. Nếu bây giờ các vị suy nghĩ kỹ trong cái bài này, giống như lần trước thầy nói rằng khi còn rất nhỏ, hai đứa bé, tức là chữ bi và chữ ép, tức là hai đứa bé còn rất nhỏ, chưa biết gì trơn á, thì đứa con trai hỏi đứa con gái biết bi ép là gì không, thì nó nói rằng không biết. Thì đứa con gái nó nói rằng không biết, thì đứa con trai nói rằng đó là gì, best friend. Nhưng mà khi mà nghĩa là lớn lên một chút nữa, bắt đầu nó biết yêu này kia rồi, thì đứa con trai hỏi đứa con gái rằng là chữ bi và ép là gì, thì đứa con gái hỏi là gì vậy, thẹn thùng rồi, biết thẹn thùng rồi, thì nó nói rằng nó là boyfriend. Rồi đến khi nghĩa là vài năm sau nó nghĩa là kết hợp với nhau, nó cưới với nhau rồi đó, thì lúc đó nghĩa là chồng mới hỏi vợ rằng nghĩa là hỏi một cách dịu dàng là em biết gì không, thì nó trả lời không biết, thì nó nói rằng đó là gì, là baby father, tức là cha của những đứa con. Cho đến khi hai người ở với nhau mà tới già tới yếu rồi, cho nên nghĩa là ông nắm tay bà, ông hỏi rằng là bà có biết chữ bi và ép là gì không, anh nói rằng cái đó là gì vậy, thì ông nói rằng đó là gì, là be forever, tức là hai người đã sống với nhau một cái thời gian vĩnh cửu, tức là dài vậy. Nhưng mà thầy nói rằng nó chưa hết, nếu thầy thì thêm ba cái nữa. Cho đến một lúc nào đó mà cái bằng đó là ổng nghĩa là nằm liệt cán cút rồi, ổng nằm ổng nắm tay ông rồi, ổng thập thò rồi nói mà không ra hơi rồi, hỏi với bà nữa là bà biết là bi ép là gì không. Lúc đó bà nói rằng tôi không biết á, thì ổng nói rằng bà làm ơn tìm tôi nghĩa là cái phần nghĩa là best funeral, phải chuẩn bị mà làm có thiệt là cho tốt cho tôi, chuẩn bị đi chung cho tôi cho nó tốt nhất. Rồi cũng chưa, cho đến một lúc nào là ổng còn không có phật phò phò được nữa, ổng nói lời cuối cùng nữa thì ổng sẽ tuyên bố nghĩa là bi ép là gì. Bà này không có nói tiếng nào nó yên lặng á, thì ổng sẽ cho biết bi ép nghĩa là cái phần bi final, chấm dứt, kết thúc, không còn gì nữa. Thì chúng ta thấy là cái dòng duyên sinh nó cũng vậy, nhưng mà nó không có hết đâu, nó là tương tức. Giống như các vị thấy rằng trên một cái bàn, hôm đó thầy có ví dụ mình thấy một cái ly đàng hoàng này, nhưng mà vì mình còn tiếc mình không dám cho chúng ta thấy một cái chản này để mới chứng minh được rõ ràng rằng nó không có thật tướng. Thật ra chữ tương tức hay gọi là cái phần tương nhập hay là bất tức bất ly là nó nằm ở trong tất cả những cái gì mà các vị đang thấy. Khi mà mình nói rằng cái ly này nó được tạo thành bởi vì đất sét, bởi vì đất cao ly, hoặc là cao đanh, loại cao quý chừng nào thì cái ly nó có giá trị chừng đấy. Nhưng mà các vị mới thấy rằng đó là bất tức bất ly, nghĩa là cái ly này không phải là đất, nhưng mà nó không rời đất, nghĩa là cái bằng hũ rồi ché rồi chậu rồi bất cả cái gì, các vị thấy rằng đó là nó là đất nhưng mà nó không phải là đất, tức là bất tức bất ly. Nó không phải là đất là gì, nó đã được làm một cách kỹ lưỡng, được nung, được vẽ, được nghĩa là cao cấp trở thành sành sứ, nhưng bất ly bởi vì nghĩa là không có thể lìa đất mà có nó. Nó không phải là đất nhưng mà không thể không có đất mà có nó. Cho nên giống như mình nói là hoa và rác cũng giống vậy, Và nói một chút xíu nữa, cái từ mà các vị thấy rằng nữa là vô minh diệt, vô minh tận, nãy vô lão tử diệt, vô lão tử tận này đó, thì các vị mới thấy một cái thứ hai nữa là giống như là mẹ và con vậy thôi. Hai cái này nữa là không hề tách rời với nhau. Bởi vì nữa là mẹ tức là con và con tức là mẹ. Nói nghe nó rất là phi lý không? Mẹ là mẹ, tại sao mẹ là con? Và tại sao con là mẹ? Bất tức là bất ly. Thì các vị sẽ hiểu được cái tinh thần bát nhã qua cái nhìn thế này. Trước khi mà người mẹ làm mẹ của đứa con thì người mẹ đã từng là con của bà ngoại, bà ngoại muốn làm bà ngoại thì còn có thêm bà cố ngoại nữa. Nó cứ lôi vậy á. Nói một cách khác giống như là cái bằng gọi là cách cái mẹ thì ngông vậy. Cho nên trong tinh thần của chữ không bát nhã này thì chúng ta phải thoát qua được một cái chữ gọi là vượt thời gian và không gian. Không có cố định được. Vì vậy có lần thầy đi Mỹ á, khi đi giảng á, thì Phật tử hỏi một câu rất là quan trọng và cũng rất là hay. Tức là hỏi rằng là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh thì tại sao mình bây giờ làm chúng sanh? Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai rằng là tại sao mà mình có Phật tánh tức là sáng suốt mà mình còn nghĩa là trong một câu mà sáng nguyên mạng có câu là tự di chân tánh uổng nhập mê lưu. Tức là mình đã làm mê mờ cái chân tánh mình rồi kéo mình nghĩa là vào trong dòng mê lưu. Rồi tùng sinh tử như di trầm phiêu trầm đọa lạc. Đó, tức là đưa mình vào con đường sinh tử của 12 nhân duyên này. Tại sao vậy? Và do vậy thầy mới thí dụ là thầy nói rằng giống như nói rằng mình á, là bây giờ mình tu để mình thành Phật. Rồi bao giờ mình đã thành Phật rồi, bao giờ thành Phật thì Phật hãy trở thành chúng sanh. Bởi vì trong tất cả mọi con người chúng ta đều có Phật tánh cả. Vậy tại sao mình có Phật tánh mà mình không còn làm chúng sanh? Đây là cái chỗ mà đầu tiên người ta mới dùng cái lý nhân duyên nó là vậy đó. Tức là do có vô minh, tức là trong một cái dòng luân chuyển, trong cái dòng vô minh này đó, nó tạo thành các hành nghiệp của thế gian mà mình tạo thành. Nói theo ngày Triều Châu nói một cách khác, chúng ta không nói thiền ở đây. Chúng ta chỉ muốn nói rằng là thật ra là vô minh nó không có thực tánh, mà nó chỉ là một cái từ mà để người ta đặt ra trên ngôn ngữ thôi. Cho nên vậy nếu mình nói rằng vô minh là cái duyên đầu tiên, thật ra trong tất cả các cái khâu của 12 nhân duyên đều có cả, có vô minh trong đó. Nó tương tức và tương nhập, nó bất tức và bất ly. Cho nên ví dụ trong ái có vô minh không? Tại vì mình vô minh cho nên mình mới ái. Tại vì vô minh mình mới thủ. Tại vì vô minh mình mới hữu. Cho nên trong một cái chất lượng con người của mình là nó có đủ tất cả các 12 nhân duyên này. Nhưng 12 nhân duyên này nó không có thật. Giống như vô minh vậy. Vô minh là tâm tối, là mê mờ, là chấp. Nhưng mà lúc nào các chị tỉnh rồi đó thì vô minh nó hết. Hỏi nó đi về đâu? Không biết. Nhưng mà nó vẫn tồn tại với cái Phật tánh của mình. Cho nên khi nào, bởi vì tại sao mình làm chúng sanh là vì lúc đó mình còn ham muốn. Cho nên vì vậy chính vì cái ham muốn mình còn là thì vô minh xuất hiện. À, bây giờ các vị thấy là đèn mình đang cháy 12 ngọn. À, cho nên vì vậy nghĩa là mình thấy rằng là tất cả những ngọn đèn làm cho cái phòng này sáng. Nhưng mà nếu vừa tắt đi một cái là cái phòng này nó tối trở lại. Hỏi bóng tối thì độ tỉnh. Vô minh cũng vậy. Vô minh nghĩa là vô tại, vô bất tại. Nó không có ở đâu mà nó không có đi về đâu. Đó. Cho nên từ chỗ này mà cái lý của bát nhã mới cho chúng ta một cái chỗ nghĩa là vô minh thực tánh tức là Phật tánh. Chính trong cái mà mình gọi là vô minh, cái tánh mà vô minh mình cho là mình sợ mình cái gì đó, nó là Phật tánh. Nó giống như là hai cái thể của một cái bàn tay thôi. Một cái vị nổi tiếng trong thiền học là ngài Quyền Giác làm một cái tập thơ hay gọi là làm trong một cái bài người ta gọi là chứng đạo ca. Bài thật hay lắm. Nếu có dịp các vị sẽ học tư tưởng của Đại Thừa. Nhưng mà vì cái tư tưởng nó rất là đã phá, cho nên nghĩa là khi mình học rồi mình phải có một cái trình độ nào đó để mình có thể hiểu được cái lời. Cái câu đầu tiên của ngài nói á, vô trong cái bài đầu tiên á, ngài nói là quân bất tiến, nghĩa là ai bạn có biết hoặc ai có biết hoặc anh có biết. Cái câu đầu tiên là ngài nói vậy. Hỏi biết cái gì? Nghĩa là tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng mà bất cầu chấp. Tức là cái người mà đạt được cái đạo, người được thấy được cái đạo, hay là cái người đạt được cái con đường vô vi giống như mình gọi là chứng được A-la-hán, thì vị này đặc biệt là gì? Bất trừ vọng tưởng mà bất cầu chấp. Bởi vì không có trừ vọng tưởng cho nên không có cầu chấp. Bởi vọng tưởng nó giống là không có thật, để gọi là điên đảo vọng tưởng mà. nên mình thấy cái dây thừng thì mình tưởng là con rắn, đó là vọng tưởng rồi. Do vì mình không còn vọng tưởng thì mình đã nó là chân thật rồi. Giống như khi mà các vị đang ngủ nằm mơ, mình thấy nó là mình đói rồi, để mình được đồ ăn, mình ăn ăn ngon, ăn thấy cảm thấy hạnh phúc này kia, nhưng mà há miệng ra thấy nước miếng chảy. Ngay khi mà mình thấy nước miếng mình chảy đó, tức là mình biết là mình vọng tưởng. Và do mình vọng tưởng mà mình chảy nước miếng đó, nhưng mà thật sự không có đồ ăn, thì ngay lúc mình vừa tỉnh đó gọi là tri quyển tức ly, ly quyển tức giác, tức là cái là biết là quyển, tức là rời, và rời quyển tức là giác. Ngay lúc đó mình giác ngộ. Tuy nhiên tại sao mình không giác ngộ? Có nghĩa là mình biết được cái chuyện đó là nó không có gì, nó không có tốt, nhưng mà mình bỏ không được. Cũng giống như là trong cái thực tánh của vô minh đó, vô minh mình biết là nó không có thật, chỉ cần giác ngộ là vô minh tự nó tan, tự nó tiêu diệt. Nhưng mà mình chỉ biết là cái bằng biết theo cái khái niệm của trừu tượng, hay là biết được cái của cái vấn đề đối đãi thôi, chứ còn nghĩa là mình không có chứng được của tuệ giác không tánh. Cho nên ví dụ bây giờ đó là mình biết ăn cái đó là bệnh, ăn cái đó là mập, nhưng mà mình cứ thèm, cho nên đi qua bóc một cái, đi lại bóc một cái. Do đó nghĩa là vì vậy mình không có giảm được, cũng như mình biết cái điều đó là lỗi, nhưng mà mình thấy rồi là cái mà mình không có dằn được cái lòng của mình, cái khao khát, cái ham muốn của mình nó là một phần của bản chất của cái thân thể tứ đại này, cho nên mình không có control được, vì vậy mình ham muốn. Nói một cách khác, thí dụ như về ái dục, mình nói rằng mình không có ham muốn, bây giờ muốn cắt ái, nhưng mà người ta nói rằng bây giờ nếu mình đi ra ngoài biển, mình thấy người ta, nghĩa là những người ở xứ này họ nghĩa là ăn mặc sao mà có vẻ nghĩa là nghèo nàn quá. Bây giờ nghĩa là cái mình lô lại, tức là mình đóng lại, mình cắt lại, mình cắt không được. Nếu bây giờ mình cắt, có nhiều người nói rằng thấy nó đừng dòm, không dòm đây, nhưng mà tối thì nó xuất hiện. Đó, như vậy là mình không thể cắt được cái đó. Đó. Chỉ có một cách, có nghĩa là người ta phải quá giải nó. Cho nên mình biết rằng nó là một sự ham muốn, nó sẽ lôi mình con đường vào, nó là con đường của ham muốn, thì sẽ tạo thành những cái lỗi lầm khác, nhưng mà mình không cắt được. Từ ở đây cũng vậy, người mà học được bát nhã phải thấy được là cái thân tánh của nó là vô minh, cái tánh mà vô minh đó, cái gọi là hiểu biết đó, không hiểu biết đó, nó cũng là Phật tánh. Hai cái đó nó song song với nhau, nó tồn tại song song trong bản thể này. Cho nên giống như nãy mình nói, tức là giữa mẹ và con vậy, trong mẹ nó có con, trong con nó có mẹ, tức là nó bất tức và bất ly, không có rời được. Cũng giống như bây giờ người ta còn hỏi một câu rằng là mình đã làm chúng sanh thì bao giờ mình làm Phật, rồi nếu đã làm Phật bao giờ làm chúng sanh, nó vượt thời gian, không có tính thời gian được. Trong bát nhã nữa là nó không có một tự tánh. Cho nên vì vậy cái bản chất mà mình nói rằng cái nguyên nhân mình tạo thành cái thân sinh tử này, tức là nó đã gì, nó đã là vô minh và hành rồi. Cho nên vì vậy mình đừng có đào lại, đi lại con đường cũ. Nếu mà mình có đào lại con đường cũ, mình đi hoài cũng không có bao giờ lý luận hết được, vì nó đã vượt qua ly ngôn thiết tướng rồi, vượt qua cái ngôn ngữ để mình nói, phải chứng ngộ thôi. Cái ví dụ thứ hai để mình dễ hiểu là những người ta hỏi bằng con gà và cái trứng vậy. Hỏi con gà có trước, tức là thời gian mà không gian, con gà có trước hay cái trứng có trước? Nếu không có con gà lấy gì đẻ ra trứng, mà nếu mà không có trứng lấy gì có con gà? Hai cái này nó là bất tức và bất ly, giống như nói mẹ và con vậy. Khi người mẹ mà cho con bú là bản thân người mẹ đã từng là con, cho nên mẹ và con hai cái điều này không rời với nhau. Nói một cách ngôn ngữ mà bình dân hay nói là mình đứng trên một cái bản thể nào để mà mình nhìn thấy, mình lập luận, thì lúc đó mình cố vào một điều đó, gọi là mình cố chấp, mình dướng vào một điều đó, thì mình mới có cái nhân ngã, mới có đầu của đuôi. Ở Việt Nam mình nói hay đố, tức là làm thế nào để biết được cái nào là đuôi cầu, cái nào là đầu cầu? Cầu nó là cầu, nó không có đầu, có đuôi. Nhưng mà người này đứng bên đó là tôi đứng bên kia cầu, anh đứng bên này cầu. Và vì vậy mà trong thiền nó mới có một cái câu chuyện kể rằng đó là một cái người muốn học thiền, đứng bên bờ hồ này thấy thiền sư đang đi là cái bằng dạo tự tại, bảnh mới đứng ra ngon. Thưa thầy, mới sư phụ cái là làm sao mà nghĩa là độ cho con, làm sao mà đưa cho con qua bên đó, đưa cho con qua bờ bên kia chứ. Ông này đi hoài la kêu nữa, thì lúc đó là ông thiền sư cứ đi lẩn thẩn hoài không chịu nói chuyện, mà bên này thì cái người hành giả thì cứ kêu nó là bớ thiền sư làm sao mà độ cho con đi qua bên bờ bên kia. Thì lúc đó ông này cũng đi cũng nói nhỏ nhỏ mình không nghe, không ấy, hình như là ngươi đang ở bờ bên kia mà ở bờ bên kia mà đòi qua bờ bên kia cái gì nữa. không? Nó là ngôn ngữ của thiền mà nó rất là rõ ràng, vì mình ở bên bờ này đúng ở bờ bên kia, nhưng mà ông ở bên kia ông nói hình như người đang ở bên bờ bên kia mà rõ ràng là mình đang ở bên kia. Cho nên như vậy khi mà mình dướng vào một cái gì á thì cái đó trở thành một sự dướng mắc, một sự khổ đau. Cho nên giữa cái mình gọi là giữa cái đầu cầu, giữa cái đuôi cầu hay là chúng sanh và Phật cũng vậy, bây giờ mình đang ở trong tư thế của chúng sanh đó, mình cứ nhìn lên thì mình thấy có Phật, rồi có A La Hán, rồi có thiên nhân A Tu La, nhưng mà đứng trên tổng thể, trên cái chân tâm Phật tánh nhìn xuống ấy, thì hoàn toàn không có sự sai biệt, không hề có sự sai biệt trong đó. Cho nên cái câu này mà ngài Quyền Giác đại sư ngài mới nói câu đó, tức là vô minh thực tánh tức Phật tánh mà ảo quá không thân tức pháp thân. Cái thân ảo quá của mình nè, các vị thấy thân ảo quá mình là gì? Là thân sinh tử mình á. Trong học Phật á, mình học rằng trong đạo Phật nó có tam thân. Các vị nhớ không? Trong đạo Phật nó có tam thân. Một cái gọi là pháp thân Phật, thứ hai nữa là báo thân Phật, và thứ ba là gì? Ứng thân Phật. Ứng thân Phật là cái thân mà mai mốt đây mà mình đi Ấn Độ, mình đi thăm cái chỗ đó gọi là gì? Chỗ là Thành Ca Tỳ La Bồ Đề Đạo Tràng Phật Thích Ca, 80 tuổi nhập Niết Bàn, cái đó gọi là ứng thân Phật. Cao bao nhiêu đó, rộng bao nhiêu đó, được gọi là ứng thân Phật. Hay là chúng ta đang ngồi đang nói chuyện đây nè, cái thân thể hình hài cha mẹ sinh ra này đó, được gọi là ứng thân. Còn một cái thân nữa được gọi là do công đức tu tập và người khác nhìn thấy trang nghiêm phước tướng, mà mình gọi là báo thân, là chỉ có Bồ Tát hay là những người chứng ngộ mới thấy được cái báo thân đó. Nhất là bây giờ mấy ông mà cái bằng đó là gọi là vô di, hay là ngày xưa đó kể cả là ông Lương Minh Đăng được gọi là pháp đó là pháp gì, nhân điện á, ông ngồi cũng dòm thấy nữa là thầy ở phía sau là có dòm sáng lớn sáng nhỏ để dòm biết người này kia. Thôi cái đó vô di cho nên mình cũng không biết. Tuy nhiên cái chỗ đó người ta gọi là có người có thể thấy được một cái thân khác, đó gọi là báo thân, và do công đức tu hành để tạo thành báo thân. Và một phần cái thứ ba nữa gọi là pháp thân. Pháp thân Phật, pháp thân Phật còn được gọi là tỳ lô giá na thân, thân biến khắp tất cả các xứ, chỗ nào cũng có pháp thân Phật. Nói một cách khác nghĩa là chính cái pháp thân là gì? Là ảo hóa thân. Nó thân mình là pháp thân. Bởi vì nghĩa là Phật lấy pháp giới làm thân, thì ngược lại tất cả pháp giới này là thân Phật. Cho nên nghĩa là cái ảo hóa không thân này, tức là cái thân mà mình gọi là thân sinh tử, cái thân bệnh hoạn, cái thân nghĩa là nhiễm ô này, mình sợ hãi nó, mình nghĩa là mình không có muốn nữa, nhưng mà thật ra mình cầu một cái pháp thân, nhưng mà thật ra chính cái ảo hóa không thân này là pháp thân, không có rời với nhau được, nó không có cố định, bất tức bất ly, mà giống như mẹ với con vậy, không có rời với nhau được. Cho nên cái pháp thân mình muốn cầu pháp thân mình lại cái chỗ là Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật, nhưng mà A Di Đà Phật là ai? Cho nên khởi từ cái chỗ nghĩa là không tướng mà chúng ta vướng mắt, thì chúng ta cứ suy nghĩ rằng là tạo ra dễ đủ thứ được. Bởi vậy nghĩa là người Tàu dễ A Di Đà mặc chữ điền chữ dung này kia, nhưng mà qua bên Tây Tạng làm Phật A Di Đà khác, qua bên Campuchia làm Phật khác, qua bên Thái Lan là Phật khác. Mỗi một nơi do cái khái niệm của chúng sinh mà tạo thành tượng, trên thực tế thì thân Phật là gì? Pháp thân Phật, hình không có hình tướng. Cho nên từ chỗ này đã chúng ta bước lên một bước nữa, là chúng ta thấy rằng khi cái khái niệm của con người đọc từ cái chỗ là không có vô minh, cũng không có hết vô minh, không có dài thế, không có tập diệt đạo, thậm chí tới gì không có chứng đắc. Ở đây tức là nói về pháp xuất thế gian, mà khi nãy giờ chúng ta vẫn đi lần quần giống như là cái bằng là cái cối xay gạo vậy đó, cái cối xay gạo. Bởi vì có người cứ chấp thủ mà mình nói rằng là các cái này kia nhau, hay ngày xưa thầy cái nói nghĩa là ở Việt Nam mình nó đi ra đường miền Trung Long Khánh, nó có cái núi gì? Núi chứa chan là chứa chan cứ vậy nói hoài, cứ từ đó mà nói hoài. Cái núi đó rất là đặc biệt, ở Võ Đắc á hay là gọi Đắc Tô, nó có cái tên gọi là từ núi chứa chan. Chứa chan là gì? Nghĩa là sao vậy? Là gì? Nó chan chứa gì? Chưa chán hỏi chán chưa? Cho nên nó không có rời với nhau trong cái chỗ mà gọi là, chính vì cái chỗ mà Phật giáo có thể nghĩa là hiểu được, chúng ta vượt qua được hai con đường, nghĩa là giữa cái tội lỗi hay là giữa cái phước báo. Mà khi nãy mình có cái câu gọi là gì? Các việc ác chớ làm, các việc thiện đừng bỏ. Hiện nay nghĩa là mình đang tu trên con đường của đấu đại, cả thầy, tất cả những người xuất gia và các Phật tử đều ở trong đó giống như là một thiền sinh, chứ chưa có người nào bước qua một giai đoạn của thiền sư cả. Ở Việt Nam đó, thầy nói rằng có một cái vị sư đó khất sĩ, có lẽ là trong suốt cả thời, nghĩa là 50 năm ở Việt Nam, thầy chỉ biết có một người đó duy nhất thôi. Bây giờ vị đó vẫn còn sống, không biết ổng đạt được tới cái pháp nào. Nhưng mà đó là một người duy nhất thầy biết được rằng khi bắt đầu ổng khởi tâm xuất gia theo con đường khất sĩ, thì vị đó nói câu rằng các bằng vĩnh viễn không bao giờ trở lại quê hương. Tức là vị đó ở miền Trung mà người đó đi vào trong Nam, cho tới bây giờ là hơn 55 năm vị đó không bao giờ về, không biết tới cha, không biết tới mẹ, và cũng như là không còn gia đình nào cả. Cứ như là hoàn toàn đoạn tận quá khứ, nhưng mà mấy ông chứng được gì chưa? Điều mà quan trọng đây mình nói rằng nếu một người dám suy nghĩ như vậy thì mới chỉ là khởi đầu trên con đường của tự tịnh nghĩ thôi. Nếu mình còn khởi một cái niệm, còn một cái niệm là ai, là của mình, là cha, là mẹ, là nhà, là cửa, và quyết định phải trở về đó, tức là còn phải về thăm nhà, còn phải về thăm ai đó, hoặc là còn phải yêu thương ai đó, rồi phải sống, phải được lòng người này, phải được lòng người kia, nói thế nào để cho người ta thương mình, nói thế nào để cho người ta, nghĩa là cái bằng cho mình nhiều tài lợi hơn, tất cả những ý niệm đó khởi trên trong đầu chúng ta, nó đều là niệm của sinh tử, không hề có con đường của tự tịnh nghĩa. Cho nên người ta nói rằng, nghĩa là mà nếu Phật tử vô chùa là thầy phải nói làm sao ta tới đông, tới đông thì người ta mới cúng nhiều, cúng nhiều thì chùa mới giàu. Thì nếu nói vậy thì rõ ràng là con đường cách ké mẹ thì không, sẽ đi hoài không bao giờ chấm dứt cả. Cho nên nếu một người Phật tử họ đến chùa, đến đạo là vì giác ngộ giải thoát là một chuyện khác, nhưng mà vì thỏa mãn tham ái và được lòng người khác là một chuyện khác. À, đây là một việc rất là khó khăn. Cho nên các vị thấy rằng nếu bây giờ nếu mà mình vì không vì tài lợi đó thì mình sẽ sống làm sao? Nhưng mà nếu vì tài lợi, nếu vì được cái này, được cái kia đó, thì tất cả là một sợi dây, một cái sự nữa là cuốn tròn trong con đường của thập vị nhân duyên. Cho nên không cắt được, không cắt được. Nếu mà cắt một cái là nó rã hết, nhưng mà vì mình không muốn rã, không muốn rã. Cho nên làm thế nào mà lúc nào mình muốn đi một cái mà mình không bao giờ nghĩ tới chuyện là phải trở về, thì lúc đó mới bắt đầu dẫn con đường của con đường gọi là tự tịnh kỷ. Con đường đó mới gọi là thị chư Phật giáo, là lời của Phật dạy. Cái con đường mà tính mà đi mà trở về mà đi, đi mà sợ cái là cái bằng không ai trả nợ, rồi đi mà sợ cái là nhà vợ con sao, mọi thứ đều lo, mọi thứ đều sợ, thì tất cả mọi khái niệm đó nó đều ở trong khái niệm của thiện và ác. Bởi vì chúng ta còn phải có trách nhiệm. Trách nhiệm làm gì? Trách nhiệm làm cha, trách nhiệm làm mẹ, trách nhiệm làm chồng, trách nhiệm làm thầy. Tất cả mọi trách nhiệm đều là những phiền não, những sự dây ràng buộc, chưa bao giờ đạt tới con đường của tánh không của Phật nhận. Cho nên vì vậy, nếu mà chúng ta đi vào con đường của xuất thế gian pháp, thì các vị thấy rằng Đức Phật nói đoạn này đó, tức là đến một lúc nào đó chánh pháp còn phải bỏ đi, tức là cái mà mình cho rằng tốt đẹp nhất cũng phải bỏ đi, tức là thiện ác cũng bỏ, không thiện không ác. Và ngay trong câu nói này mà trong Lục Tổ Huệ Năng có một câu vậy, khi mà ngài Lục Tổ Huệ Năng bị Huệ Minh rượt chạy, chạy hết hơi rồi, cho nên chạy nổ mới rinh cứ y bát để trên cái tảng đá chui vô trong bụi trốn. Huệ Minh tới nghĩa là dở lấy y bát lỡ không được, mới kêu rằng là thưa nhân giả, tôi vì pháp mà đến chứ không phải là vì y bát. Thì lúc đó mà Lục Tổ mới chui ra hỏi một câu rằng nếu ông vì pháp mà đến thì tôi sẽ nói pháp cho nghe. Lúc đó phải là Thượng Tọa Minh mới quỳ xuống rồi nghe pháp. Thì Lục Tổ Huệ Năng chỉ nói một câu thôi, nghĩa là trước khi nghĩ thiện hay là không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Đây là nói cái chân như chân tánh, hay nói một cách khác, đây là nói là không tánh. Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, nghĩa là vượt qua con đường của thiện ác, gọi là đối đãi, thì lúc đó mới thấy được cái không của Bát Nhã. Cho nên nghe xong này cũng ngộ. Ông ngộ không có lấy gì bác nữa, và ông trở về ông tu tiếp tục, để sau này ông cũng trở thành tổ vậy mà. Ở đây chúng ta cũng vậy, chúng ta học Phật rất là nhiều, nhưng mà cái chỗ mà mình chưa có thể thấy được cái tương tức, cái tương nhập, vì vậy mình cứ còn bị khổ đau, cứ bị lần quần hoài, giống như con gà mà các bạn ăn phải sợi dây thun vậy, không cách gì mình đi ra khỏi được. Giờ mình cũng còn phải lo, còn phải nghĩ, còn muốn làm được lòng ai đó, còn muốn thành tựu một gì đó, tức là còn lý tưởng, còn ước mơ, thì tất cả đều rơi vào con đường của sanh tử. Cho nên cái đoạn này, cái đoạn mà chúng ta thấy rằng cái chỗ mà duyên sinh này đó, các vị phải vượt qua ý niệm thời gian và không gian, tức là phải bỏ luôn cái ý niệm về thời gian và không gian mới hiểu được cái câu nghĩa là vô minh diệt, vô minh tận. Khó, rất là khó. Cho nên thầy muốn thưa các vị rằng ngay cả khi mình khởi lên một ý niệm gì á, thì ngay lúc đó nó đã tạo thành sinh tử. Nhưng mà nó cái thực tướng nó không phải là vậy, do vì mê mờ mình tạo thành. Chứ thật ra tất cả ảo quả không thân, tức là pháp thân, cái thân mình cho rằng ảo quả bất tịnh này nó là pháp thân, nhưng mà vì mình còn lấy một cái tịnh, lấy một cái sạch sẽ để so sánh. Vì vậy cho nên trong bát nhã phủ định luôn chỗ bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng và bất giảm. Ngày xưa thầy có nói một đoạn là các vị biết là một lần khi mình chết đó, mình người chết đó, ở Việt Nam đó, người ta buồn khổ dữ lắm. Nhưng mà cái người mà thân nhân mình, có một người mình chết đi, mình buồn, mình khổ, mình khóc, mình lóc, mình đau đớn vậy đó, nhưng mà có nhiều người mừng. Ai mừng? Đó, bán hồn mừng. Đó, cho nên ông nào bán hồn hoài cũng ai chết rồi mới trở lại bán hồn khác. Sau lúc này không ai chết rồi. Cho nên mình thì rồi muốn chết, bởi vì người nào gia đình cha mẹ chết là mình đứt đi từng đoạn ruột. Nhưng mà họ mà trong cho mình chết để mua được cái hồn họ mà. Cho nên cái gì business mà cái bằng lỗ làm sao được. Cho nên trong bán hồn, bởi vậy cho nên là nếu mà ở xứ này mà for free, là nếu mà ai mua một tặng một là không ai dám tặng cái quan tài, mình không dám. Cái mà mình thấy là một người đang chết, đang khổ đau đó, thì rất nhiều người vui mừng, cho nên không có sanh, không có diệt, không có cấu, không có tịnh, không có tăng, không có giảm. Mình đó là chỗ này thấy giảm một người, nhưng mà đã gia nhập một chỗ khác, hộ khẩu một chỗ khác. Cho nên là mình vừa nằm xuống là bao nhiêu đồ, nếu mà ngồi chôn mình đó là bao nhiêu con trùng rồi nó súng lại, nó mở tiệc lớn. Nhất là người mập như thầy phải 80 ký, nó ăn 2-3 ngày không thấm thía đâu hết. Không có khổ, không có khổ, không có vui. Rồi nếu mà bản thân của người nằm xuống đó khi nữa là họ mệt mỏi, họ đau đớn, thể xác này bị ung thư rồi, cho nên họ trong họ chết họ bỏ, chứ không phải là họ khổ. Cho nên cái chỗ mình tưởng rằng khổ vui đó, nó là tương tích, nó hoàn toàn không có cố định. Rồi các vị biết là ở Việt Nam ha, mỗi lần mà chết đi ha, là nào là đào mộ ha, rồi đi khiêng đám ma này ha, rồi thổi kèn tay này ha, là một người chết nhưng mà rất hàng trăm người được sống. Một người chết rồi là có nhiều chết lắm. Rồi mướn xe này ha, rồi mấy người mà giống như Minh Tri bây giờ là chứng bóng chân qua, rồi làm nữa là cái bằng thành kính phong ưu, rồi tiền thì không ha. Ở bên xứ này lấy nhẹ cũng 100-120 đô à. Cho nên người này chết nhưng mà người kia, người kia sống. Nếu mà bán qua mà cứ bán vòng qua mà không ai chết đâu, gọi là gì bán. Rồi các vị không thấy là những cái cây lá không có ra gì trơn á, người ta vô chùa tưởng làm gì, đi là thấy vô quét ra, quét cái ngó trong chùa, mình thấy tưởng nó tốt, bên đây vô quét xong không có, nó ngó mình ngó lơ không, những cái lá sứ không ráng nó bẻ cho nửa bao vậy đem về nó cắm vòng qua à. Cho nên nghĩa là tưởng nó vô chùa nó quét lá sứ rồi nó làm công quả nó tốt, nhưng mà nghĩa là mình nói thôi quét sạch sẽ là lát ra dồn thấy là sứ lá từ đâu mất tiêu rồi, nó lặt hết trơn rồi. Khỏi mua. Cho nên lặt lá sứ về cắm thành vòng hoa. Cho nên cái cành lá trên cây mình thấy là đồ bỏ đó, người ta cắm thành hoa, người ta bán, người ta lấy tiền, và đó là sự sống của người ta. Cho nên trong cái chết đó, các vị thấy nó đó có 100.000 cái sống, và người này như vậy họ đã biến thành 100.000 cái chỗ mà công hiến đó. Nó hoàn toàn không có hề cố định một điều nào hết. Cho nên làm sao mình gọi là khổ được, và cũng không có lý do để gọi là vui được. Và ngay chỗ đó mà cái chỗ mà 12 duyên duyên này cũng nói là một điều rằng không có gì cố định để cho mình thấy rằng cái nào đúng, cái nào sai, cái nào phải, cái nào trái đó. Giống như ngày xưa một cái chân lý gọi là phải trái, người ta nói rằng đó là người phụ nữ Trung Hoa tức là khuê môn bất xuất, đó là nếu một cái người phụ nữ đó là không được rời khỏi, không được rời khỏi nhà. Phụ nữ ngày xưa phải ở trong này kia tam tùng tứ đức đủ thứ. Nhưng bây giờ là phụ nữ làm tới thủ tướng là hét gian dội, nó hoàn toàn không khác nhau. Cho nên quá khứ là như vậy mà hiện tại là vậy, rồi tương lai rồi nó còn khác nữa. Cho nên vì những chỗ đó mà gọi là cái này đúng của thời đại này thì sẽ không đúng thời đại khác. Cái này sai của lúc này thì lúc sai, lúc khác không có sai. Cũng giống như mình nói rằng là khi mà người ta tuyên bố rằng là quả đất mà vuông thì là Galilei nói rằng quả đất tròn, chết cũng nói. Điều này để mình thấy rằng chân lý đó, nó ở đâu? Nó ở trong một cái phần hai cái từ. Một phần đó là chân lý mình gọi là tục đế, một phần chân lý của chân đế. Nhưng mà ở đây chúng ta nói cái chỗ từ của Bát Nhã này á, mà chúng ta học đó là chúng ta phải rất là thông tuệ để thấy rằng đó là do một cái khởi niệm, do một cái khởi niệm mà làm mình trở thành chúng sanh. Do một cái nào vướng vào thì mình không còn trở thành Phật. Chứ nếu mà bây giờ mình bỏ hết hay là quá giải hết á, thì tự nhiên ngay trên con người này mình có khả năng thành Phật. Điều đó không sai. Câu chuyện mà các vị nhớ ngày xưa mà mình thường học đó tên là cái công mất búa vậy đó. Tức là có một ông kia, ông bị mất cái búa, mà có thằng nhỏ nó tới nó chơi hoài. Cho nên là khi mà ông bị mất búa rồi, ông nghi thằng nhỏ. Và ngay khi mà ông vừa khởi niệm nghi nhỏ lấy búa, ông là nó đi vô, là nó vỗ vai, nó hỏi bác thì kia nó trời ơi, nó làm bộ đây, nó không biết lấy gì nữa đây. Nó thấy mặt mày là toàn là cái là nổi lên cái chuyện lấy búa không à. Cho nên toàn bộ nó nói chuyện nó gì đó, mỗi lần đi về ông theo dõi nó cẩn thận. Đến chiều hôm đó là bắt đầu cái là xúc bồ lúa, xúc ra cái là dọn bồ lúa này, cái hốt lúa ra hết rồi, thấy dưới đáy là mình bỏ quên cái búa dưới chồn cái đó. À, chôn cái búa dưới chứ không phải cái thằng này lấy búa. Cho nên bữa sau nó tới cái chơi, nó chờ cái thằng này nó dễ thương. Cái thằng lấy búa nó mất tiêu rồi. À, cho nên bây giờ vô ăn uống nước thì thằng này thằng người tốt. Cho nên nghĩa là cái nhân sinh quan, cái vũ trụ quan cũng giống vậy. Nó khởi từ cái chỗ cái quan niệm của chúng ta. Nếu bây giờ mình thấy rằng cái này á, mình cho là cái này đúng, cái này sai, cái người này thật là xấu, tánh họ xấu, không phải là như vậy. Có thể do một niệm vô minh mà họ làm như vậy. Nhưng mà khi họ giác ngộ rồi thì họ không phải là vậy nữa. Bây giờ mình mới cố định mình nói rằng cái người này lý lịch, người này là xấu, họ đã từng nói vậy, họ từng làm vậy. Cho nên là mình ghét họ, mình giận họ, mình không ưa họ. Nhưng mà mình không biết rằng là ngay lúc đó, thời điểm đó, tại sao họ nói vậy, mình cũng chưa biết được nữa. Nó có nhiều cái duyên trong đó. Và do vậy mình có thể làm thế nào mà mình nhìn bằng con mắt của Bát Nhã, mình có thể tự tại được. Chứ không thì mình sẽ bị vướng mắt. Và nếu mà mình thấy rằng do cái quá trình của duyên sinh, mà như là mình nói là lần trước là thầy có nói là chuyện mà ông đạo sĩ và con mèo vậy, nó sẽ sinh ra từ con mèo, nó sinh ra cả một cái làng. Hay là bây giờ mình nhớ cái câu chuyện của Tái Âm Thất Mã vậy, có thể là cái này có mình sinh ra cái khác được. Cho nên là mất con ngựa này thì tới lượm được hai con ngựa khác, mà hai con ngựa khác chưa hẳn là hên, hai con ngựa khác thì con cỡ là té gãy chân, mà gãy chân chưa hẳn là xui, bởi vì nhờ gãy chân mà không có đi gì, không đi lính, không đi quân dịch, không đi quân dịch, cho nên là hai cha con là ở với nhau. Nhưng mà nó chưa hết, họ kể thì nói cho mình thấy là Tái Âm Thất Mã thôi, chứ bây giờ mình kể nữa thì nhiều khi nữa là tại vì gì mà là có đứa con ở nhà mà ông là sinh chuyện khác nữa. Thì cũng giống như bây giờ mình ở đây vậy, có nhiều người đó là bị cái gì đó, nhờ cái là bị sơ ý, bị thương trong ấy, cái rồi cái là hãng đền, cho nên nhờ té cái bị thương vậy, tưởng đâu đau, tưởng đâu xui, nhưng mà hãng đền nhiều quá cho nên cái là mua được cái nhà. Nó tưởng đâu mua được cái nhà ngon lành đó là hết, nhưng mà thì không, mua nhà không phải là hết, nó có thể còn cái khác này. Đó là gì? Là không tập. Phải thấy được bằng con đường không tánh. Cho nên khi mà trên con đường không tánh này, các vị biết rằng đó là chúng ta sẽ đi tiếp tục, nó sẽ đẻ ra rất là nhiều. Lần trước mà cái thời mà cái đây mấy năm về trước á, tức là thầy quên rồi, biết 10 năm bao nhiêu á, thì lúc đó cho anh Hiền Tường gửi cho thầy cái bài, nghĩa là bài thơ đôi dép. Thầy đi qua bên Mỹ, thầy giảng cái cuộn băng tên là Nghiệp Duyên. À, cái từ đó cái là nổi tiếng, ai cũng biết mình kiếm mình cái cuộn băng cái là đôi dép không à. À, rồi sau này có nhiều người qua hỏi thầy là lúc nào nói về đôi dài. À, đôi dép tức là bài thơ đôi dép, là bài thơ của ông Nguyễn Trung Kiên. Không biết cái bài thơ về đôi dép. Cho nên nói là bài thơ đôi dép thì ổng làm nó thì rất là hay. Nhưng mà quan trọng là cái người có thể là làm cho nó hay hơn, người mà nói mà cho nó được nhiều ý nghĩa hơn. Cho nên thầy nói bài thơ về đôi dép. Tuy nhiên bây giờ là chúng ta thấy rằng trong bài thơ đôi dép á, cái tác giả này đó có 3 đoạn nữa. Có 3 đoạn nữa mà không có viết lên. 3 đoạn nữa tức là nói phần kết thúc lại. Bởi vì đôi dép lúc nói là nó rất là hững hờ. Bây giờ thì đọc lại cho các vị nghe cái bài thơ rồi đọc 3 cái đoạn sau. Thì chúng ta sẽ nói về cái Bát Nhã nó sẽ nằm ở trong đó. Ông nói rằng là chính vì cái chỗ từ cái nhân gì, từ cái nhân này, nhờ cái nhân kia, từ cái duyên này nó kết thành cái duyên nọ. Ông nói rằng bài thơ này có tên là bài thơ đầu tiên anh viết tặng em là bài thơ anh kể về đôi dép. Khi nỗi nhớ trong lòng tha thiết hay là da diết thì mỗi việc hay là mọi những việc tầm thường cũng biến thành thơ. Đôi dép là rất là tầm thường, nhưng biến thành thơ. trên hai chiếc ghế kia gặp gỡ từ bao giờ, có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước, cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau. Rất là hay, tức là nói bài thơ ông này cũng làm rất là ý tứ, cho nên trong này nói luôn cả cùng bước, cùng mòn không kẻ thấp người cao, cùng chia sẻ sức người già, dẫu dinh nhục không đi cùng người khác. Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia. Nên đôi dép mà gọi là một đôi mà đâu khi nào người đi có chiếc không? Chỉ có một người đi chiếc thứ nhất là gì? Thương Thế Binh thôi, xin cầu quen đi chiếc. Nó nói rằng nữa là nếu ngày nào một chiếc dép mất đi, mọi thay thế sẽ trở thành khập hiểm. Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu. Cho nên nếu một người đi đàng hoàng thì họ sẽ biết rằng đó là mình có thay một chiếc khác, họ không biết rằng đó là nó khập hiểm. Và ví dụ qua con người, tức là cũng như mình trong những phút phấn nhau, bước thụt thẳng cứ nghiêng về một phía. Nếu một người đó mà thương yêu nhau mà không có thì nói rằng bước thụt thẳng cứ nghiêng về một phía, dẫu bên cạnh có một người thay thế mà trong lòng cũng nhớ tới trên bên. Rất là hay không? Thơ hay. Nhưng mà vấn đề quan trọng của khoảng sau nói rằng là đôi dép vô tư khắng khích bước song hành, chẳng thề nguyện mà không hề giả dối, chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội. Bởi vì cái chỗ này, cái chỗ đó là cái bằng khẳng định chỗ này để các vị nhớ rằng chỉ có khi nào mà không thề nguyện, chỉ có khi nào không hứa hẹn thì mới không có cái từ phản bội vậy. Còn đã có thề nguyện, đã có hứa hẹn là phải có giả dối và phải có phản bội. Cho nên người ta nói cái chuyện gì mà các vị nghe là bí mật, không có chuyện gì bí mật hết. Đã gọi là bí mật thì nó sẽ lúc nào bật mí. Cho nên người này nghĩa là đi nói người kia, nó nói đừng có nói người khác nghe, là đó là mình làm ơn nói giùm tôi. Không bao giờ có chuyện đó cả. Các vị nhớ cái chuyện ngày xưa là nổi tiếng là nó là vua Mi Lăng có lỗ tai lừa không? Nó là cứ mà ông tờ hết tóc, ông hết tóc cho vua Mi Lăng, ông thấy ông này lỗ tai lừa, trời ơi ông hồn dí lên bay vua nó, người thấy nghe, người biết rằng đó là người chỉ cần nói ra một cái hay là theo bằng tru di tam tục chính đời nhà ngươi không. Nhưng mà ông thợ cạo này khi mà ông thấy lỗ tai lừa rồi, ông nói không, không cách gì ông tính được ra, các vị ông làm gì không? Ông mới ra, ông mới đào một cái lỗ tôi có miệng chứ, ông nói rằng vua Mi Lăng cái lỗ tai lừa, không nói ai được cái nói với cái lỗ. Nhưng mà không ngờ ông nói vậy xong rồi ông lắp đắp lại, bữa sau nó mọc lên lào nó cứ gió thổi nó tự nhiên có tiếng vua Mi Lăng cái lỗ tai lừa, vua Mi Lăng ai cũng biết hết trơn. Câu chuyện nó kỳ diệu vậy chứ. Cho nên bây giờ mình nói là cái chuyện gì mình giấu, nói giấu để làm gì? Nói giấu có nghĩa là nói cho người khác biết. Cái chuyện gì bí mật thì người khác sẽ biết. Chỉ có một điều là không có chuyện gì đừng làm điều gì á thì người khác mà không biết rồi. Thì chỗ này cũng vậy, câu này nói có một đoạn này người ta không để ý, nhưng một đoạn này là đối với thầy trong Bát Nhã nó là quan trọng nhất. Đôi dép vô tư khắng khít bước song hành là vì vô tư, tức là này là không có khái niệm, nó là vật chất cho nên không có khái niệm về thương yêu ghét bỏ, không có khái niệm về dục lạc trong đó, nó chỉ là vật chất, nó chỉ là đôi dép thôi. Cho nên vì nó là đôi dép cho nên nó không có thề nguyện, nó không có hứa hẹn, vì vậy nó cũng không bao giờ có sự phản bội. Nhưng mà con người thì khác, con người càng hứa hẹn thì càng nhiều phản bội, càng nhiều phản bội. Cho nên vì con người có hứa hẹn, có thề nguyện mà, cho nên con người sẽ phản bội. Ở đây ông mới nói rằng cái câu rồi nói khúc sau nói rằng đó là lối đi nào cũng có mặt cả đôi, không thể thiếu nhau trên những bước đường đời. Bởi vì đâu thể nào mà ai có đi một chiếc dép được, nên cái chuyện đó chuyện tự nhiên thôi, không thể ví dụ được. Nó hay là ngôn ngữ, nó hay là lời, nhưng mà trên thực tế là nó phản lại thực tế, là vì trong về một đôi dép không bao giờ có một chiếc được hết, không có ai đi một chiếc dép hết. Cho nên chỗ này nói rằng là không thiếu nhau trên những bước đường đời, dẫu một chiếc có một bên phải trái, nhưng anh yêu em bởi những điều ngược lại, gắn bó đời nhau bởi một lối đi chung, bởi vì chính họ đi chung. Tuy nhiên giống như hai đôi dép thì đi song song chứ không gặp nhau được. Cho nên mình tưởng rằng ở chung nhưng không phải là hiểu nhau, tưởng rằng sống chung nhưng mà thực sự không bao giờ hiểu được nhau cả. Hai mảnh đời thầm lặng bước song song sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc, chỉ còn một là không còn gì hết nếu không tìm được chiếc thứ hai kia. Đó, hồi trước cái bài thơ nó hay, người ta nhìn nó. Nhưng mà sau này khi mà thầy đó là cái bằng soạn trong thi ca thì thầy mới thấy rằng là còn ba đoạn nữa mà biết tại sao không đưa lên. Ba đoạn nói là cái bằng cuộc đời ta mãi mãi chẳng xa lìa, mất một chiếc là chiếc kia vào sọt rác. Giống như là hai người vậy đó, tức là nói rằng là cuộc đời ta mãi mãi chẳng chia lìa, mất một chiếc là chiếc kia vào sọt rác. Hay là cô lẻ bên những gì phế thải mà sống âm thầm nơi xó gốc đơn, nơi xó gốc tối đen. Rồi ngày kia buồn chán không ánh đèn, chiếc còn lại cũng ra đi vĩnh viễn. Ngày ra đi không một người đưa tiễn, nhưng vui lòng vì gặp lại chiếc kia. Làm sao gặp được cái gì đó? Người ta cứ nghĩ rằng bây giờ mình đọc cái câu này làm thấy là nó tương phản. Rồi ngày kia buồn chán không ánh đèn, chiếc còn lại cũng ra đi bệnh viện. Ngày ra đi không một người đưa tiễn, nhưng vui lòng vì gặp lại chiếc kia. Hai chiếc vé, nếu mà vật chất hai chiếc vé, chiếc này mất đi rồi, chiếc kia sò rác rồi á, một chiếc á thì người ta xài chiếc đem đi nấu phế thải, không chiếc nào gặp lại. Nếu bằng ngủ thì coi như là mấy thằng nhỏ mà bán ve chai lượm bán ngủ người ta nấu chảy ra hết. Rồi bây giờ một chiếc không nấu, hoặc là nhưng vui lòng gặp được chiếc kia, giống như hai người yêu thương với nhau, một người chết trước một người chết sau, mình tưởng rằng là mình sẽ đi gặp người kia nhưng mà không còn gặp nữa, không biết họ đi đâu rồi. Một nơi xa hai chiếc chẳng chia lìa, vì đã thoát khỏi cảnh đời ô độc, không hơn thua ghét ghen hay lừa, bước sông hầm một dạ đến ngàn thu. Đó là bài thơ nó mới gọi là hết. Nhưng mà thật ra trong bài thơ đó rất là hay, tuy nhiên rất là mâu thuẫn. Đó là mâu thuẫn của đời người. Nếu mà mình học chữ không bát nhã là mình thấy là tất cả những này nói lòng lại chỉ có giống như là nãy giờ mình nói cách cãi mày thì nhau thôi. Phải làm sao mà có thể hóa giải được, cái là thực ra là không hề có chuyện đó, không hề có vinh nhục, không hề có cát bụi, hay là không hề có giả dối hay là thể nguyện, tất cả đều là không có thật, không có thật tướng. Cho nên vì vậy các pháp không có cố định. Do vậy mà Đức Phật nói rằng tất cả nhất thiết tu đa la giáo, tức là tất cả các cái lời dạy trong kinh như ngón tay chỉ mặt trăng, dài như tu nguyện chỉ giống như ngón tay chỉ mặt trăng. Mình nương vào ngón tay để mình thấy mặt trăng, nhưng mà thật ra hai cái đó hoàn toàn khác nhau. Và do vậy Đức Phật nói rằng đến một lúc nào đó chánh pháp còn bỏ đi. Chánh pháp là mình gọi là gì? Thượng pháp còn phải bỏ đi, hay nói một cách khác là xuất thế gian pháp 12 nhân duyên này mình phải bỏ đi. Vì sao vậy? Vì nó cũng là pháp đối đãi. Trong cái bài thơ này cũng như trong cái câu chuyện này, chúng ta còn được đọc một cái câu ông nghĩa là Nguyễn Trung Kiên này, cũng là một cái bài thơ rất là ngắn nhưng mà thầy nghĩ rất là hay để giới thiệu cho các vị nghe. Ở bên châu Âu á, mình nói rằng là có một các vị biết rằng nó có cái tượng hay thờ những cái tượng, nhất là ở La Mã hoặc là Ý á, cái tượng nghĩa là nhân sư. Nhân sư là gì? Các vị có ở đây có ai thấy cái tượng nhân sư chưa? Thấy chưa? Nhân sư tức là cái một trong biểu tượng ở Ai Cập hoặc là biểu tượng của Ý, là bây giờ người ta nói rằng là cái tượng đó là cái thân của nó là gì? Là con sư tử, mà cái gì? Cái đầu là người, gọi là tượng nhân sư. Một trong những cái biểu tượng. Có nhiều cái quốc gia họ lấy con dấu, họ đóng mộc là biểu tượng của nó là vậy, là tượng nhân sư. Thì cũng ông tác giả cái bài thơ đôi dép này cũng có làm một cái bài thơ nữa là về tượng nhân sư, rất là hay. Ông nói rằng là giữa sa mạc quang sơ công nhân sư, giữa sa mạc quang sơ, tức là ở những đất nước mà mình gọi là bây giờ là Ai Cập rồi đó, à, kiếm tự tám đó, mình mới có tượng nhân sư. Giữa sa mạc quang sơ công nhân sư, ôm nỗi khát khao bỏ xác thân giả thú. Công nhân sư tức là ôm nỗi khát khao bỏ xác thân làm giả thú. Bởi vì từ con sư tử mà biến thành người cho nên gọi là nhân sư. Một ngày kia tới một thời gian nọ, đứng dậy làm người. Con nhân sư đứng dậy làm người. Thời gian nặng nề trôi, con nhân sư đục chết, mang nỗi hận vào luân hồi chuyển kiếp, ngàn năm thân giả thú chẳng thành người. Tức là bây giờ ở bên Ai Cập, bên châu Âu, người ta vẫn còn tôn thờ cái tượng đó, tức là cả ngàn năm thân giả thú mà chuyển thành chẳng có thành người được. Mặc dù con nhân sư tức là nó khao khát từ một con thú biến thành một con người. Tuy nhiên cái câu mà hay trong cái câu thơ này là gì? Nghĩa là thời gian lặng nề đôi con nhân sư đục chết, mang nỗi hận luân hồi vào chuyển kiếp, ngàn năm thân giả thú chẳng thành người. Thế mà con người chỉ cần một giây thôi đã đủ thành giả thú. Bài thơ gì đó nó hay cái chỗ này, nghĩa là mình cứ nghĩ rằng là một cái biểu tượng cổ điển rất là lâu ở châu Âu, người ta cho rằng là con nhân sư nó mang cái thân giả thú, nó muốn nghĩa là mang cái thân này để nó chuyển kiếp luân hồi để nó biến được thành người, rất là lâu, cả ngàn năm như vậy, nó chờ đợi, nó cuối cùng nó gục chết cả ngàn năm rồi mà người ta cũng không thay đổi được, người ta vẫn còn thờ, vẫn còn để cái tượng là gì, cái tượng nhân sư. Nhưng mà ngược lại con người là gì? Con người mà thế mà con người chỉ cần một giây thôi thì đủ để thành giả thú, tội nghiệp mình vậy. Cho nên giữa cái vô minh, giữa chỗ sanh tử đó, hay là Phật tánh chân như đó, nó chỉ là một thôi. Cho nên con người đang là nhân, là hiền thiện này kia thôi, mà chỉ cần làm một việc gì ác, chỉ cần là giết người, hay là chỉ cần một cái tính toán nào đó sai lầm, thì con người sẽ biến thành gì? Biến thành giả thú. Gần đây thì như mình nói các vị nghe, mình nghe cái chuyện của ông gì, ông Gaddafi không? Là như vậy đó. 42 năm cầm quyền, hồi xưa nghĩa là cái bằng là vua, là chúa, là cái bằng là một trong những ông vua của Phi Châu. Rồi cái ngày nằm xuống là gì? Chui vô ống cống, lôi ra, rồi nó đập cho nát mặt mày, chảy máu, thảy lên xe, bắn chết. Chỉ vì tham vọng thôi. Cho nên mà trước đó khoảng bao lâu, 6 tháng, 1 năm, mình chỉ cần là yêu cầu đồng ý để cho mình đi ra đi một cách đàng hoàng, từ bỏ vương quyền đi qua nước khác ở cũng vẫn là lưu vong. Rồi không, nhất định để làm gì? Để chui xuống ống cống. Từ một ông vua ngồi trên ngai vàng, chui xuống ống cống, rồi ta đập giống như con chuột chết, thảy lên xe. Đó là chỗ mà gọi là cái bằng. Thế mà con người chỉ cần một giây thôi đủ để biến thành giả thú. Tại vì tham vọng, khát máu, hung tàn, bạo ngược, thì con người sẽ biến thành giả thú. Cho nên chúng ta dừng lại cái phần thứ hai ở đây, cái phần thứ năm ở đây, tức là cái phần đó là xuất thế gian pháp. Lần sau chúng ta sẽ nói về nghĩa là bốn pháp nữa, tức là từ cái chỗ đó là thập nhị nhân duyên, là các vị nhớ nha, nhớ phải thuộc lòng những cái này, bởi vì mình vừa học mình vừa ôn pháp số, tức là vô minh, hành, thức, danh sách, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, lão tử là 12 nhân duyên. Còn khúc đầu mình đã học rồi, tức là năm ấm, tức là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, rồi thập bát giới là 18 giới, gồm có nghĩa là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Rồi sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, nhãn, thức, nhĩ, thức, cứ vậy mà mình thuộc lòng. Rồi bây giờ bốn cái phần sau mình sẽ đọc tới, tức là gì? Cho đến cái phần nữa là vô lão tử tận, vô lỗ tử diệt, rồi tới nữa là vô tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc. Bốn cái kia là tứ, tự đề. Lần sau mình sẽ đọc cái đó, tức là liên hệ tới cái phần là xuất thế gian. Tại sao trong tánh không bát nhã này sẽ nói rằng là mình phải vượt qua bỏ hết được, không có dính mắc một chỗ nào cả. Vô trí diệt vô đắc. Chúng ta dừng lại ở đây.
Chúng sanh vô
chọn thành Phật đạo.